phải buông thân, sẵn sàng hy sinh. Lúc đó sẵn sàng hy sinh tăng mạng, không còn nhớ tới mình nữa, thấy không? Ngài lúc đó coi như là Ngài chỉ vì pháp thôi, chứ không còn nhớ tới mình, không còn bám vào cái tôi nữa, cho nên mới sẵn sàng hy sinh cái mạng này. Nhưng mà khi sẵn sàng hy sinh thân mạng này, cái mạng này rồi, thì mới được nghe cái chỗ gọi là sanh diệt hết rồi, tịch diệt là vui. Thì mình cũng vậy, thấy không? Muốn cảm nhận được cái chỗ tịch diệt là vui đó, thì cũng phải dám quên cái tôi sanh diệt này. Đó, quên cái tôi sanh diệt này thì mới cảm được cái sanh diệt là vui kia, cái tịch diệt là vui kia, phải không? Đó. Cho nên quý vị thấy hiểu được cái ý đó thì mới thấy đọc kinh mới thấy thú vị, ý nghĩa nó rất là gọi là thâm trầm trong đó, phải không? Cho nên học kinh là phải hiểu nghĩa, mà hiểu nghĩa là phải có thực hành, là như vậy đó. Thực hành thì mới có cảm nghiệm được, phải không? Rồi cái chỗ này rồi quý vị nhớ lại cái bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện mà quý vị thường đọc. Thì quý vị Tứ Hoằng đọc đọc đó, nhưng mà quý vị có thấy được cái nghĩa thâm sâu trong đó không? Vậy thì mình đọc coi như vậy là đọc chơi ha, là có ý nghĩa không? Tức nghĩa là sao? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phải không? Rồi phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đọc vậy thì quý vị có nghĩ là mình đọc mình làm không? Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, đọc vậy là mình đọc mình có nghĩ mình làm đó không? Độ mình không xong mà độ chúng sanh vô biên, phải không? Rồi phiền não vô tận thệ nguyện đoạn nữa, cái gì cũng là vô, nghĩa là không có bờ mé hết. Chúng sanh thì vô biên, còn phiền não vô tận, nó vô tận mà giờ thệ phải nguyện đoạn cho hết. Có tận thì mình còn dám nguyện đoạn, phải không? Còn này là vô tận mà cũng phải nguyện đoạn cho hết. Còn pháp môn thì vô lượng, phải không? Nhưng mà cũng nguyện học cho hết. Đó. Còn Phật đạo là vô thượng, phải không? Nhưng mà mình cũng nguyện thành. Thì đó gọi là bốn cái gọi là tứ hoằng thệ đó. Hoằng là rộng lớn, bốn cái thệ nguyện rộng lớn. Đó. Thì vậy đó là nói lên cái gì? Đâu không phải là đọc suông. À, cho nên đọc đó đó không? Là để nhắc nhở mình đó, đánh thức mình đó, không? Là phải quên cái tôi này. Tức là mở rộng cái tôi ra, không? Chúng sanh vô biên, không? Thể nguyện độ, thể độ hết, từ chúng sanh trong tâm tới chúng sanh bên ngoài, không? Tức là như vậy là không còn thu hẹp vào cái tôi của mình nữa, không còn nhớ cái tôi nữa, không? Sẵn sàng độ hết mà, không? Cũng vậy, phiền não cũng vậy, phiền não vô tận là độ hết. Tất nhiên là mở cái tâm mình rộng lớn đến không có bờ mé, không? Thì vậy tức là quên cái tôi chứ gì? Mà quên cái tôi thì mới gọi là đầy đủ, gọi là mới là đầy đủ bốn hoằng thể nguyện, phải không? Đó. Còn mình nhớ có cái tôi này tức là bị thu hẹp rồi, mà thu hẹp thì làm sao mà gọi là hoằng được? Hoằng là rộng lớn mà, phải không? Đó. Thành ra mình đọc rồi mình phải hiểu nghĩa thì mới thấy được cái ý nó. Nghĩa là nó vi diệu trong đó. Và chính cái đó là cái nhắc nhở mình tu. Chứ còn không thì thôi mình cũng đọc qua rồi thôi, không? Cũng như là đọc cho có đọc, không? Đó. Bởi vậy mà đây nó là mình phải giải trừ cái tình chấp ngã đó. Thì cái chuyện tu hành, tu học của mình nó có nhiều tiến bộ, không? Và tiến lên thôi. Cho nên tu cái gì nhé, tu nghe nhiều người có than sao mà mình tu nó chậm tiến quá, không biết muốn sao mà tu cho nó mau tiến đâu, không? Thì tôi nói là đơn giản thôi, nghĩa là hãy nhẹ cái ta thì mau tiến, còn nặng cái ta là lâu tiến chứ không gì hết. Quý vị về thử thực hiện coi, mình bớt nhẹ cái ta chừng nào á thì tu mau tiến chừng nấy, còn chấp nặng chừng nào á thì lâu tiến, chậm tiến thôi, đó dễ thôi. Mà muốn vậy thì phải làm sao? Cho nên đây tiến lên một điểm nữa là đối trong nhà thiền là mình phải thường phản chiếu lại mình đó. Phản chiếu là sao? Bởi vì đây là mình ứng dụng để mà thực hành, phải không? Cho nên phải thường luôn luôn soi sáng lại mình để thấy rõ mọi cái, coi như là mọi cái chỗ, mọi cái ngõ ngách của cái tôi nó hiện ra, phải không? Tức là mình có soi lại mình thì mình mới thấy được. Mà cái tôi thì nó hiện ra nhiều ngõ ngách lắm, Phải không? Chứ không phải là đơn giản, không phải là hiện cả mình, có khi mình thấy được nhưng mà có khi cũng khó thấy được. Nó tế nhị, rồi có khi mình thấy nhưng mà mình cũng phải phớt lờ qua nữa. Phải không? Thấy nhưng mà phớt lờ qua. Cho nên ở đây là phải thường soi sáng lại chính mình đó, để mà thấy rõ từng cái ngõ ngách, từng cái cả mà nó hiện ra, thì mình khám phá kỹ như vậy đó, để không có cho những cái bóng tối, tức là không để cho có những cái bóng tối cho nó núp. Còn mình bây giờ á, là bởi vì để cho nhiều cái bóng tối quá cho nó núp, cho nên có lúc thấy á thì là cái lúc tỉnh, còn có lúc á thì thôi để đó tối ôm, cho nên coi như chừa chỗ cho nó núp trong đó. Chính vì vậy mà rồi lâu lâu nó sống dậy. Nên thường thường mà gọi là mình tu thì gọi là chiếu lại mình thì ít, nhưng mà chiếu ra ngoài thì nhiều. Phải không? Chiếu mình ít, gọi là chiếu mình thì ít, nhưng mà chiếu người này chiếu người kia thì nhiều mà kỹ nữa. Phải không? Phải không? Mình chiếu mình thì có khi là chiếu sơ sơ qua thì cũng được rồi, nhưng mà chiếu người này chiếu người kia thì chiếu thật kỹ. Vậy thấy phải không? Cho nên đấy, mọi người người kia mà có gì mà sơ sót là mình thấy rõ liền à, phải không? Còn mình thì ít thấy. Bởi vậy cho nên gọi là quên chiếu lại mình là cái nguy hiểm là như vậy đó, sanh nhiều tội lỗi, phải không? Bởi vậy mình chiếu ra cho nên mình thấy những cái sơ sót, những cái dở của người khác không à. Cho nên là thường thường là cái đó là một cái cách để mà nuôi lớn cái tôi chứ gì, phải không? Thấy người này dở nè, thấy người kia dở nè, phải không? Thấy người khác dở nè, tức là sao? Tức là tôi hay. Phải không? Tức là người khác dở là tôi hay chứ gì. Cho nên thí dụ như nhiều lúc á, mình nghĩ rằng mình coi như là mình nhìn, nghĩa là từng cái những cái nhỏ, những cái dở mà từng ly từng tí của người khác đó, mình phát hiện, mình thấy rõ hết. Rồi mình thấy như vậy giống như mình hài lòng, mình là người giống như là sành đời, không coi như đầu mình có sạn, phải không? Là mình rõ hết. Nhưng mà không ngờ chính cái đó là nuôi cái tôi nó quá kỹ, thấy người ta kỹ quá còn mình lại không kỹ, phải không? Cho nên những cái đó, những cái mình hài lòng đó là hài lòng trên cái tôi. Bởi vậy mà đây là phải xét lại mình đó, là cái quan trọng. Quý vị kiểm coi, hai người không mà ngồi bên nhau không, nhưng mà đều quên cái sự có mặt của nhau đó là vì sao? Ngồi sát bên nhau mà quên sự có mặt của nhau, thí dụ hai người không ưa nhau. Phải không? Hai người không ưa nhau mà ngồi bên nhau thì ngồi chứ mọi người làm sao cũng cách nhau như trời đất, phải không? Tức là ngồi sát bên nhau mà không có tiếp xúc được với nhau, thì vậy là tại vì sao? Nó tại vì cái tôi nó cách biệt chứ có gì đâu, chính cái tôi đó. Người kia và người này, hai cái tôi nó riêng rẽ rồi, phải không? Nó cách biệt nhau, cho nên mọi cái sự sai biệt không gọi là trên thế gian này á không, thì đều từ cái tôi đó, cái gì khác hết. Cái gì thấy không? Kiểm lại có phải không? Mỗi người, bởi vì mỗi người đang sống với cái tôi riêng, phải không? Cho nên bây giờ đây là mình phải xét lại, soi sáng lại mình đó, để mà thấy rõ mình chừng nào á thì mình sống được gần gũi nhau chừng đấy, phải không? Cái câu chuyện mà thiền sư Đảnh Châu đó, ngài một hôm ngài cùng cái ông Sa Di mà đi dạo trong chùa, rồi cái một trận gió thổi cái lá cây rơi xuống đất đó, thì ngài mới khom mình, ngài nhặt mấy chiếc lá đó, ngài bỏ vào trong cái đải. Thì ông Sa Di đó, ông mới thưa bạch thầy, thôi thầy khỏi cần phải nhọc công, thì thầy nhặt làm gì, chúng con sẽ quét hết à. Thì ngài Đảnh Châu ngài bảo không có thể nói như thế được, quét, nhưng mà ông có thể chắc chắn là ông quét sạch hết không? Còn ta đây á, ta nhặt thêm một chiếc lá đó là khiến trên đất này á nó sạch thêm một phần. Ta nhặt một chiếc lá là trên đất nó sạch một phần. Thì ông Sa Di hỏi lại, nhưng mà bạch thầy, lá nó rơi nhiều như vậy, thầy nhặt ở trước mặt rồi cái thì nó rụng ở sau lưng, như thầy làm sao thầy nhặt cho hết. Nhặt chứ cái mặt rồi thì sau lưng nó rụng tới nữa. Thì ngài Đảnh Châu ngài vừa nhặt và ngài vừa bảo lá rơi, nhưng mà không riêng gì nó rơi ở trên mặt đất, nhưng mà cũng còn có lá rơi ở trên đất tâm của ta. Ta nhặt lá rơi trên đất tâm của ta đó, thì cuối cùng rồi cũng có lúc sẽ nhặt xong. Đó là một cái ý nghĩa nhắc mình soi lại mình. Lá bên ngoài thì mình nhặt là không bao giờ nhặt hết rồi. Phải không? Nhặt trước là rụng sao, mình hôm nay mình nhặt thì ngày mai nó cũng có nữa. Cho nên là bảo mình nhặt lá bao giờ cho xong thì không biết bao giờ cho xong hết. Phải không? Nhặt cả đời cũng không xong hết lá bên ngoài, phải không? Nhưng mà ở đây là muốn nhắc, phải không, là cái thiết yếu là phải soi lại mình ở bên trong, là nhặt ở bên trong á, phải không, cái lá bên trong đó mới là cái quan trọng, phải không? Tức là những cái lá này là những lá gì? Tức là những cái lá mà phiền não tham sân si đồ trong nội tâm của mình đó, nhặt những cái lá đó, phải không, ở trong tâm của mình đó, thì cái đó mình nhặt có lúc nó cũng xong, tức là có lúc phải hết, phải không? Tức mình soi sáng lại mình, soi sáng lại mình, gạn lọc lại mình, thì có lúc nó phải hết, mà hết tức là hết phiền não, hết tham sân si thì mới là thành tựu A La Hán, Bồ Tát, Phật, phải không? Tức là vì cái đó là có lúc xong, còn lá bên ngoài là không xong, không có lúc nào xong. Cho nên đây là mình phải học nhặt lá ở trong tâm. Mà nhặt lá trong tâm tức là phải thường soi sáng lại mình, tức là có soi sáng lại mình thì mới thấy để mà nhặt, phải không? Còn không soi sáng làm cho thấy để mà nhặt. Vì vậy cho nên cái công phu mà soi sáng lại mình đó là công phu rất là quan trọng, rất là thiết yếu. Mà cái này có thể nói là cả một hệ thống giáo lý của Đức Phật cũng nhằm nhắc lại cái điều đó. Cho nên cái câu mà Hòa Thượng hay nhắc đó là vua Trần Nhân Tông khi còn làm Thế Tử mà hỏi Tệ Trung Thượng Sĩ đó, hỏi gì gọi là cái yếu chỉ thiền đó. Thì ngài Tệ Trung Thượng Sĩ gọi là đáp sao? Phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc đó. Tức là soi sáng lại chính mình thì đó chính là cái việc bổn phận, không có thể từ chỗ nào khác để mà được hết. Soi sáng lại chính mình đó là cái việc chính, đó là gốc thôi chứ không gì khác hết, phải không? Thì mình tu hành cái pháp nào cũng vậy, thiếu cái soi sáng lại mình đó là đi lạc liền, phải không? Thí dụ như quý vị niệm Phật, không niệm Phật mà không có thường soi sáng lại mình thì sao? Cứ lo niệm Phật, không nhưng mà không thường soi sáng lại mình á, thì cũng có nuôi phiền não hoài, phải không? Niệm Phật mà vẫn phiền não hoài. Ví dụ như mà đang niệm Phật thì có ai mà đi ngang qua trước mặt thì mắng là vô lễ, phải không? Thì vậy là niệm Phật sao? Có thanh tịnh không? Hoặc là như mà có nhiều vị mà lớn tuổi đó, rồi đang niệm Phật con cháu nó chạy nó giỡn thì nó bỏ cho chuỗi rồi dày, không, tao tu với Phật không phải tu với mày, phải không? Thì cái đó là cũng do là thiếu cái soi sáng lại mình, phải không? Chứ còn có soi sáng lại mình thì mà thấy được những cái sơ sót mình đó, rồi thực hành thêm cái niệm Phật nữa thì quá hay, phải không? Vậy là kết quả quá tốt, phải không? Còn nói về thiền thì càng quan trọng hơn nữa, phải không? Thiền thì rất quan trọng. Tu thiền mà gọi là thiếu soi lại mình đó thì không biết là sẽ đi đâu. Vậy cho nên ở đây phải quý vị là nhớ được cái ý nghĩa đó thì luôn luôn cái căn bản là thấy lại mình để rồi nhìn rõ được những cái tướng ngã mà nó có len lỏi, nó có hiện rào để mà thấy để mà tỉnh giác, rồi để mà bào mòn nó bớt. Cho nên ở trong nhà thiền thì các thiền sư đó thường thường các ngài hay có những cái thử thách, không? Thử thách để cho nó tiêu mòn bớt những cái gọi là những cái tình chấp ngã đó thì cái người học mới dễ tiến, không? Chẳng hạn như là cái câu chuyện mà ngài Từ Minh mà mắng ngài Huệ Nam đó, tức là ngài Huệ Nam là Huệ Nam Hoàng Long đó, không?